This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lam từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California hôm nay trời nắng đẹp rực rỡ, từ giờ cho đến cuối tuần thì lúc nào cũng nắng đẹp, trời trong. Và cái nhiệt độ cao nhất hôm nay là 78, thấp nhất 53. Ngày mai và thứ sáu nhiệt độ sẽ vào khoảng 71-72 và ban đêm xuống thấp là 54-55. Xin trở lại với Hoàng Tính và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward ạ.
Hoàng Tính xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Forward của chúng tôi là 71 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 78, thấp nhất là 54. Bầu trời trong xanh rất là đẹp, thưa quý vị. Không biết tại Houston có khả quan hơn so với ngày hôm qua không, anh Huy Cường?
Houston thì coi như là xấu ngày hôm nay, anh Hoàng Tín, Mộng Lan cũng như là quý thính giả. Bây giờ thì trời đầy mây xám, tuy rằng mưa chưa có đến vùng Tây Nam. Cơ hội mưa trong ngày từ bây giờ đến tối là 20% và sẽ tăng lên tới ngày thứ 6 là 60%, ngày thứ 7 là 90% và sang đến ngày Chủ nhật thì mới quang đãng trở lại. Nhiệt độ bây giờ là 68 độ, cao nhất trong ngày hôm nay may ra lên được 80, tối nay xuống thấp vào khoảng 69, nhưng mà bắt đầu ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm dần, cao chỉ có 79 thôi, và đến thứ Bảy thì nhiệt độ cao cũng chỉ còn có 67 độ. Và đó là thời tiết không có được bình thường của thành phố Houston. Và thưa quý vị, trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, 22 người chết trong một vụ đánh bom tự sát ở Nigeria. Đây là hai kẻ đánh bom đã tự sát và giết chết 22 người và gây thương tích cho 17 người tại một đền thờ Hồi giáo ở khu ngoại ô của thành phố Maiduguri, Nigeria. Những người chứng kiến kể rằng những kẻ đánh bom là phụ nữ cải trang trong y phục đàn ông. Bản tin cũng cho biết một người đã tiến vào đền thờ vào sáng sớm hôm nay tại khu vực Umarari và kích nổ bom mang trong người. Người còn lại chờ bên ngoài và kích nổ khi nhiều người chạy ra khỏi tòa nhà. Maiduguri được xem là chiếc nôi của các phần tử chủ chiến Boko Haram và đã trở thành một mục tiêu trong trận chiến của chính phủ Nigeria nhằm tiêu diệt nhóm hiếu chiến Hồi giáo này. Và tổ chức đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Bắc Nigeria và các nước láng giềng quanh hồ Chad như là Niger, Chad và Cameroon. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra trong ngày hôm nay. Xin mời anh Hoàng Tính.
Thưa quý vị, theo hãng tin chính thức của KCNA Bắc Triều Tiên thì trong ngày hôm nay 16 tháng 3, tư pháp của nước này cũng đã kết án Otto Warmbier, 21 tuổi là sinh viên người Mỹ, với 15 năm tù lao động khổ sai bởi vì tội đã đánh cắp phương tiện tuyên truyền trong một cái khách sạn ở Bình Nhưỡng. Theo tờ New York Times thì bản án đã được công bố chỉ vài giờ sau cái cuộc gặp giữa nhà ngoại giao Mỹ Bill Richardson và hai nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở New York nhằm đàm phán cái việc trả tự do cho sinh viên người Mỹ này. Vào tháng 1 của năm 2016 thì anh sinh viên này đã bị bắt sau khi sắp rời khỏi Bắc Triều Tiên. Sau đó anh ta đã thú nhận là đã đánh cắp một cái tấm khẩu hiệu trong cái khu vực dành riêng cho nhân viên của khách sạn tại Bình Nhưỡng, nơi anh ta ở trong cái thời gian đi du lịch ở cái đất nước này. Vào cuối tháng 2 vừa rồi thì sinh viên này đã khóc và nói với lại báo chí nước ngoài rằng anh ta đã phạm lỗi nghiêm trọng nhất trong cái cuộc đời của mình. Và cũng theo KCNA thì sinh viên Wambia đã bị bắt vì có hành vi thù địch và bị kết tội theo cái điều luật của Bộ Luật Hình Sự liên quan đến cái việc lật đổ chế độ. Hãng tin này cũng cho biết thêm là trong quá trình điều tra, bị cáo đã thú nhận hành vi phạm tội nghiêm trọng này và cái hành động này phù hợp với lại chính sách thù nghịch của chính phủ Mỹ. Cái vụ bắt giữ này diễn ra vào đúng cái thời điểm khá nhạy cảm, đó là Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử hạt nhân lần thứ tư và Mỹ lại là cái nước đi đầu trong cái việc yêu cầu Liên Hiệp Quốc thông qua cái biện pháp trừng phạt nặng đối với lại Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ không có một quan hệ ngoại giao hoặc là lãnh sự với Bắc Triều Tiên và chính đại sứ quán Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng đã đề nghị hỗ trợ về cái lãnh sự liên quan cho những cái người Mỹ bị bắt giữ tại Bắc Triều Tiên, và Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân của họ không nên đặt chân đến Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Mỹ cho biết là ngày hôm nay thì các giới chức an ninh đã đưa ra những thông tin về một cuộc đột kích vào ngày hôm qua tại một khu vực chung cư ở phía ngoại ô của Brussels, và kết quả là họ đã giết được một tên khủng bố đã được coi như là tham dự trong vụ khủng bố năm ngoái tại Paris, đã giết chết 130 người và sau đó tên này chạy trốn sang Mỹ. Đây là Mohamed Belkhed, năm nay 35 tuổi, là một người Algeria và đã bị cảnh sát bắn chết khi mà hắn ta đã bắn vào các lực lượng cảnh sát khi mà các nhân viên an ninh tới bao vây khu vực chung cư này. Ngoài tên này bị giết chết thì còn hai người khác cũng là trong tổ chức khủng bố cùng với hắn ta bị bắt. Và cảnh sát đã tìm thấy rất là nhiều súng đạn cũng như là các sách vở và các hồ sơ liên quan đến khủng bố mà các tên khủng bố này giấu ở trong Nga. Và đồng thời, một người nữa cũng đang bị bắt để được điều tra xem là những âm mưu khác sẽ có thể diễn ra được không. Ngày hôm qua thì toàn thể thủ đô Brussels đã được coi như là đóng cửa để và thực hiện những cái cuộc đột kích như thế này. Và nhất là kể từ khi cuộc tấn công vào Paris năm ngoái thì Brussels là thủ đô của Mỹ cũng như là nơi đặt bộ chỉ huy của khối NATO, đã được tăng cường an ninh rất là chặt chẽ, bởi vì họ nghĩ rằng có rất là nhiều những tên khủng bố đã lợi dụng sự dễ dãi của vấn đề nhập cảnh vào Âu Châu và hiện đang trốn ở bên Mỹ. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, song song với chuyện đánh bom ở bên Nigeria thì một quả bom cũng đã phát nổ trên một chiếc xe bus đông nghẹt người ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm nay, giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương ít nhất 30 người. Các nạn nhân phần lớn là công chức, theo các giới chức tỉnh tại thành phố Peshawar, địa điểm xảy ra vụ nổ cho biết như vậy. Một cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát kết luận rằng chất nổ đã được giấu dưới một ghế trên xe bus và thiết bị ấn định giờ được dùng để kích nổ quả bom. Đài truyền hình chiếu quang cảnh cho thấy chiếc xe bus đã bị phá hủy hoàn toàn bởi vụ nổ có sức công phá thật là mạnh. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom gây nhiều chết chóc này, nhưng nhà chức trách nghi ngờ tổ chức Taliban ở Pakistan đứng sau hành vi bạo lực này. Nhóm nổi dậy này đã nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom tự sát hồi tuần trước, tấn công một khu nhà của tòa án tại thị trấn Sabkhada gần thành phố Peshawar. 17 người bị giết chết và ít nhất 36 người bị thương trong vụ tấn công này. Trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, một tàu cá của Trung Quốc đã bị tàu tuần duyên của Argentina bắn chìm vào ngày hôm qua 15 tháng 3 ở phía nam của Đại Tây Dương sau khi mà tàu này đã không nghe những cái lời cảnh cáo cũng như là tìm cách đâm vào tàu của Argentina. Theo nhà chức trách của Argentina thì tàu cá của Trung Quốc mang tên là Lua Yang Yu số 010 đã đánh cá trái phép trong cái vùng đặc quyền kinh tế của nước này, và đây là vùng biển thuộc thành phố Puerto Madryn, cách 1.300 cây số với Buenos Aires về phía nam. Và theo một cái thông cáo thì bất chấp những cái lời yêu cầu dừng đánh bắt cá đã được phát bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, thì tàu cá của Trung Quốc đã tắt hết đèn và tìm cách bỏ chạy về cái vùng hải phận quốc tế. Khi bị truy đuổi thì tàu này cũng đã tìm cách đâm vào các tàu tuần duyên của Argentina, và vì lẽ đó thì lực lượng tuần duyên của Argentina đã buộc phải nổ súng. Thuyền trưởng của tàu cá Trung Quốc đã bị bắt và bị giao cho tư pháp Argentina, còn 32 thuyền viên còn lại đã được 4 tàu tuần duyên khác của Argentina và một số tàu Trung Quốc gần đó cứu vớt. Trong một bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã bày tỏ gọi là mối quan ngại sâu sắc trước cái sự cố này và kêu gọi Argentina là hãy tiến hành ngay một cái cuộc điều tra kỹ lưỡng và phải thông báo chi tiết cho Trung Quốc. Vào năm 2014, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã đến thăm đất nước Nam Mỹ này và đã hết lời ca ngợi mối quan hệ song phương Trung Quốc và Argentina. Trung Quốc đang là thị trường chính trong cái lĩnh vực xuất cảng các nông sản và nguyên liệu của Argentina. Trung Quốc hiện là một thị trường lớn về hải sản và nước này hiện có một cái số lượng lớn các tàu đánh cá bắt cá ở nước ngoài với hơn 2.460 chiếc tàu. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Nhật Bản cho biết rằng Đảng Lao động là đảng cầm quyền ở bên Nhật Bản đã yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe phải đệ đơn kiện trước Tòa Hòa giải Quốc tế ở The Hague, chính quyền Trung Cộng, về việc đã có những hoạt động khoan để tìm dầu hỏa cũng như là hơi đốt tại vùng biển Đông, nơi mà gần với là hải phận của Nhật Bản và cũng là nơi gần với quần đảo Senkaku, là đã có những sự tranh chấp về chủ quyền giữa hai quốc gia này. Và cho đến bây giờ, những hoạt động của Trung Cộng càng ngày càng gia tăng khi mà thiết lập một số các cơ sở hạ tầng để họ có thể đi thám hiểm tại vùng này cũng như là đào một số các lỗ khoan để tìm dầu. Phía bên Trung Cộng thì cho rằng đây là phần biển của họ cho nên họ toàn quyền làm việc này. Nhưng mà vào năm ngoái thì chúng ta nhớ rằng Phi Luật Tân cũng đã đưa đơn kiện Trung Cộng ra trước tòa án hòa giải ở tại The Hague để đòi Trung Cộng phải rút lui ra khỏi vùng này, được coi như là vùng biển của Phi Luật Tân. Và Trung Cộng đã rất là giận dữ khi mà bị đưa ra tòa. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết rằng ông sẽ nghiên cứu về đề nghị này của nội các và có lẽ ông cũng sẽ phải làm như thế mà thôi, bởi vì ông không thể nào mà không có thể làm theo những gì mà đảng của ông đã đưa ra. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Hãy cùng nhau mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron trong chương trình Vendors Direct Flow Out Sale. Mua lẻ rẻ hơn giá sỉ trong suốt tuần này. Máy giặt 343 đồng. TV LED Sony 40 inch 388 đồng. 55 inch Smart TV 688 đồng. Sony XPR 4K 55 inch 1098 đồng. 65 inch siêu mỏng 2198 đồng. Mua với lò Bose Free Sony 32 inch. Máy giặt 348 đồng. Bếp gas 398 đồng. Tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Tủ lạnh LG Fire cửa Black Diamond 3.388 đồng. Karaoke Bose tặng một cặp gối thông minh Italy. Máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inara Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng. Nệm Marte Flat Italy từ 2.999, free một bộ giường 1.500 đồng.
Sofa da Made in Italy 35% off free Sony 48 inch, bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch, ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2.999 đồng, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong khu thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015, sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-DÌNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes, 1-855-442-3464.
Hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Tin nóng hổi, tin nóng hổi. Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất,
thứ hai, ngày 4 tháng 4
tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng.
Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892. Sài Gòn Radio.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên liên quan đến tình hình Hoa Kỳ do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, các giới chức hàng đầu của tất cả 4 quân chủng của quân đội Hoa Kỳ nói rằng ngân sách quốc phòng eo hẹp đã tác động tới khả năng bù đắp lại lực lượng từ hai cuộc chiến, đáp ứng các nhu cầu hiện hữu và chuẩn bị tư thế sẵn sàng tác chiến để đối đầu trong các cuộc xung đột tương lai. Chi tiêu quốc phòng đã giảm từ gần 700 tỷ đô la vào năm 2010 xuống còn 560 tỷ đô la vào năm ngoái và theo dự phòng sẽ không vượt mức 600 tỷ đô la trước cuối thập niên này. Chi tiêu quốc phòng hiện đã sút giảm giữa lúc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan tiến vào giai đoạn sắp kết thúc, lại còn bị cắt giảm vì những biện pháp tự động giảm chi đã khởi sự từ năm 2011. Năm ngoái, một thỏa thuận lưỡng đảng đã tạm ngưng các biện pháp tự động cắt giảm chi tiêu trong 2 năm, nhưng những áp lực đối với các dịch vụ quốc phòng vẫn tiếp tục, đó là theo lời của các tư lệnh quân đội Hoa Kỳ cho biết như vậy. Trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, tỷ phú cấp tiến của thành phố New York là ông George Soros cũng đã đóng góp tài trợ chính trị ở cái mức kỷ lục trong cái nỗ lực là đánh bại Tổng thống George W. Bush vào năm 2004, đã lại trở thành một cái nhà tài trợ lớn trong cái chu kỳ tuyển cử năm 2016. Ông được biết là đã chi hay hoặc là hứa hơn khoảng 13 triệu tài trợ cho cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và các ứng cử viên của đảng Dân Chủ hơn cái tổng số chi trong hai cái chu kỳ trước. Trong cái tuyên bố có liên quan đến các ứng cử viên Cộng Hòa như Donald Trump, ông Ted Cruz, thì tỷ phú Soros cũng đã tỏ ý quan ngại về các phát biểu chống di dân, chống Hồi giáo thường nghe trong sơ tuyển của đảng Cộng Hòa, và ông đã báo động về cái hậu quả. Các ban vận động tranh cử của ông Trump, ông Cruz và bà Clinton đã không phúc đáp yêu cầu bình luận này. Sơ tuyển tại Ohio, Florida và ba tiểu bang khác được tổ chức trong cái ngày hôm qua, như quý vị cũng đã biết. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Washington DC cho biết là ngày mai thì toàn thể hệ thống xe điện ngầm ở tại khu vực này đều bị đóng để có thể kiểm soát tất cả các sự an toàn của hơn 600 chiếc xe. Và hàng ngày thì tại khu vực này có khoảng 700.000 người sử dụng hệ thống xe điện ngầm, trong đó có 1/3 là những nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang. Và vì thế thì lưu thông tại các đường xa lộ cũng như là các đường nổi trên mặt đất rất là kẹt ngày hôm nay. Tuy rằng đây là một việc rất là quan trọng, nhưng mà những cư dân ở đây hàng năm khi mà gặp phải cảnh này thì dĩ nhiên họ đều phải than phiền. Và nhiều người đã ở nhà ngày hôm nay để tránh khỏi sự kẹt xe cũng như là chờ đợi trong lúc mà đi làm hoặc là đường xá được giải tỏa. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các thính giả. Kính chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và anh Hoàng Tín.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tín cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tín sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.